chấp trưởng thần quyền, chương 851-1, đi thong thả ta không tiễn thưởng, góc truyện audio.com. Khi tên quỷ vương đỉnh phong hô to chém giết thần sứ nhất giai ôm hộp ngọc cười quái dị, một chưởng đánh hộp ngọc bay ra ngoài. Hộp ngọc bị thần sứ nhất giai đánh bay ra ngoài, nó hóa thành hào quang bay về hướng tây bắc trong nháy mắt biến mất vô tung, định bụng đám quỷ vương đuổi theo hộp ngọc thì bọn họ sẽ chạy trốn khỏi chết. Chuyện này quá không phù hợp với lẽ thường. Hộp ngọc đâu? 37 tên quỷ vương vốn liên thủ vì lợi ích còn lại bao nhiêu quyết tâm hợp tác đây? Vừa thấy tên thần sứ nhất giai đánh bay hộp ngọc ra ngoài, cùng một thời gian, tất cả quỷ vương khác như sói đói thấy mồi, nhanh chóng đuổi theo. Có mấy tên muốn giết hai thần sức nhát dài sau đó lại đi chia cắt huyết hồn hoa, nhìn thấy chàng diện này cũng buông tha ý định giết trước đoạt bảo sau, sợ mình đi chậm một bước thì cặn bã không còn, gấp gáp giống to lên. 37 quỷ vương cùng tiến lên, trong nháy mắt hai tên thần sứ nhát dài nhìn thấy cảnh này thì đưa mắt nhìn nhau, sau đó thở ra một hơi, kế tiếp hóa thành hào quang bay về phía đông nam. Bọn họ biết rõ đã hoàn thành nhiệm vụ, chuyện còn lại không cần bọn họ tham gia, đám quỷ vương này sẽ biến thành đồ ăn của Diệp Dương Thành. Một đám quỷ vương một trước một sau phóng thẳng về hướng hộp ngọc bay đi, nhanh chóng tìm thấy hộp ngọc rơi trong đất cát, nhìn thấy hộp ngọc chúa bảo vật mà chúng tha thiết ước mơ hiện ra trước mặt mình, đám quỷ vương còn không đỏ mắt sao? Có người nào giác ngộ sẽ chia bảo bối này cho kẻ khác? Nhìn thấy hộp ngọc rơi xuống đất, bộ dáng mặc ngươi lấy thì một tên quỷ vương không nhịn được. Hắn quay đầu nhìn qua đám quỷ vương bên cạnh chưa phát giác, cười nói. Xin lỗi, cái gì? Tên quỷ vương này sững sờ. Oanh, một cột sáng huyết hồng bắn vào ngực tên quỷ vương này không hề phòng bị cho nên không có cơ hội kêu thảm thiết, hắn bị đồng lõa đánh thần hồn câu diệt. Nhưng mà không chờ tên quỷ vương đánh lén cười ra tiếng, một tên quỷ vương khác cười giả tạo, nói. Này, bổn vương cũng xin lỗi. Cái gì? Hắn cũng phát mộng hỏi một câu. Oanh, công kích nhanh chóng đánh vào người của hắn, tiếng nổ kinh thiên vang lên, hắn ôm bụng oán độc hóa thành một đám khói xanh. Diệp Dương Thành tàng hình giữa không trung líu lưỡi nhìn qua cảnh này, ngay cả hộp ngọc còn chưa mở ra đã bắt đầu tự giết lẫn nhau, đám quỷ vương này quá cực phẩm, mà chúng quá ngu rồi. Đây chính là giết người đoạt bảo. Khốn kiếp, sớm biết như thế lão tử đã không bỏ 100 gốc huyết hồn hoa vào. Phỉa biết hắn vì tiết kiệm khí lực cho mình, cho nên bỏ 100 gốc huyết hồn hoa vào trong hòm ngọc, vì thế sẽ sinh ra hiện tượng tăng nhiều thịt ít, vì 100 gốc huyết hồn hoa này, đám quỷ vương chỉ có đánh nhau tàn nhẫn, giết tới mức ngươi chết ta sống. Không có nghĩ tới đám ác quỷ từ âm tào địa phủ này không có phẩm chất như thế, thậm chí ngay cả hộp ngọc còn chưa mở ra đã đánh nhau, cho cắn cho tới chết. Nhìn thấy đám quỷ vương trong nháy mắt nháo thành một đoàn, không qua bao lớ đã chết 7-8 quỷ vương, Diệp Dương Thành cũng mừng rỡ vì thanh nhàn, lúc này đang âm thầm xúc thế chuẩn bị ra tay, hắn lấy ấm chén trong cửu tiêu không gian ra, định vừa uống trà vừa xem kịch. Cảnh này là chuyện tốt tới quá bất ngờ, không phải sao? Con mẹ nó dừng tay cho bổn vương, đám quỷ vương ở đây chém giết thiên hôn địa ám, một bộ dáng không giết người thì... Góc truyện audio.com Không bỏ qua, rốt cuộc quỷ vương đỉnh phong phát giác không ổn, hắn lập tức bước ra khỏi vòng chiến quát. Chúng ta bị tính kế, tiếng quát chói tai này quả nhiên có hiệu quả, hơn 20 quỷ vương còn lại có hơn 10 dừng đánh nhau, thân hình của bọn họ lao ra khỏi vòng chiến, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua quỷ vương ngăn bọn họ, nhưng mà sắc mặt không đẹp. Rất nhanh hơn 20 quỷ vương đã dừng chiến đấu, nhưng mà ánh mắt tất cả quỷ vương đều nhìn qua tên quỷ vương nhảy ra khỏi vòng chiến đầu tiên, bộ dáng hắn không giải thích hợp lý thì cùng hợp sức xé nát hắn ra. Chú ý tới thần sắc đám quỷ vương này, tên quỷ vương đỉnh phong phát hiện không ổn, hắn lập tức chỉ vào cái hộp ngọc trên đất cát nói. Trong này có vật gì còn chưa rõ ràng đã muốn tranh cướp rồi, muốn cướp cũng phải chờ nghiệm chứng vật bên trong đã. Hắn nói ra lời này đã khiến đám quỷ vương bị huyết hồn hoa làm mê mẩn đầu óc tỉnh táo lại, nam hạo quỷ vương may mắn chưa bị chém giết lòng còn sợ hãi nhìn qua đám quỷ vương hung ác đấu với hắn, hỏi. Như vậy ai đi kiểm tra? Nếu như điều tra hộp ngọc trống rỗng không có gì cả, ngược lại còn dễ nói, nhưng nếu điều tra bên trong thật sự có huyết hồn hoa thì sao? Chỉ sợ tên quỷ vương kiểm tra sẽ lập tức tan thành mây khói. Có thể nói kiểm tra ra đồ vật bên trong hộp ngọc cũng là chuyện cực kỳ không tốt, hơi không cẩn thận đừng nói chiếm được huyết hồn hoa, ngay cả mạng nhỏ cũng mất ở đây. Những quỷ vương này có ai không phải kẻ âm hiểm xảo trá cơ chứ? Loại chuyện thiệt thòi rõ ràng như thế ai nguyện ý đi làm? Cuối cùng trải qua tranh chấp, đám quỷ vương này mới quyết định cách kiểm tra, dùng lực ném hộp ngọc lên giữa không trung, làm thế sẽ xốc cái nắp hộp ngọc ra. Nghe được đám quỷ vương này thương lượng ra biện pháp, Diệp Dương Thành ở trên không trung thành thơi uống trà thiếu chút nữa phun nước ra ngoài. Không phải chứ, chiếu cô ta như thế, Hắn suy nghĩ làm sao để đám quỷ vương này đã tụ tập ở đây cả, trước đó hắn tự nghĩ làm sao cho bọn chúng tự giết lẫn nhau, bây giờ thời điểm đã tới, hắn nhìn thấy Dương Đằng Phi thể nghiệm đại địa bổn nguyên và tiểu thương yêu tử cách hắn không xa chờ phát động. Hơn nữa tiểu long nữ bốn người đột nhiên ra tay như lôi đình đánh chết toàn bộ quỷ vương ở đây. Không nghĩ tới chúng lại thương lượng ra biện pháp nhược trí như thế. Nhưng mà Diệp Dương Thành cũng biết dưới tình huống không ai tin ai, biện pháp của bọn chúng tuy nhược trí nhưng không nghi ngờ lại là phương pháp giải quyết vấn đề trước mắt tốt nhất. Cho dù bọn chúng cuối cùng toàn quân biệt diệt, giết chết bọn chúng cũng không phải Diệp Dương Thành, mà là đồng lõa không tín nhiệm của chúng. Sau khi có quyết định, đám quỷ vương này hành động nhanh chóng, không qua bao lâu đã vây quanh hộp ngọc, những quỷ vương đồng loạt ra tay nâng hộp ngọc lên không trung, cũng chính là thời điểm này. Giữa không trung xuất hiện tiếng vang chói tai, không chờ đám quỷ vương khôi phục tinh thần lại, đỉnh đầu có hào quang màu trắng ôn hòa bắn ra từ trên trời giáng xuống, dễ dàng bao phủ bọn họ vào trong, khí tức dương cương tràn ngập trong kết giới, các quỷ vương trợn mắt há hốc mồm. Quỷ vương lúc trước phát hiện tình huống không ổn, hắn vẻ mặt chán trường, cảm thấy không thích ứng với cảm giác này. Nhưng mà Diệp Dương Thành không quản bọn chúng có thích ứng hay không thích ứng, trên mặt diễu cợt xuất hiện trên. gocchuyenaudio.com Đỉnh kết giới, bộ dáng của hắn vô cùng thân thiết giống như đang nói. Chư vị quỷ vương thân ái, đi thong thả ta không tiễn. Cách chương.